Chương 15. Bình tĩnh lạc quan, tự thuật của loài sói. Ta, cả đời luôn vươn đến đỉnh cao, không vì vinh quang và hiển hách hư ảo, mà vì ở đó, không có sự sâu xé của đồng loại, càng ít bị thiên tai xâm hại. Ta luôn giữ nhiệt huyết dân trào, chấp nhận nhẫn nhục để hoàn thành việc lớn. Khi ta đứng trên đỉnh núi nhìn trời đất bao la, ai có thể nhìn thấy nụ cười dữ tợn của ta? Trạng thái tinh thần của sói. Phép tắc 11. Kiềm chế lời nói và việc làm của mình bằng lý trí. Để học được trạng thái tinh thần của loài sói, trước hết cần phải kiềm chế cử chỉ và việc làm của mình bằng lý trí. Chúng ta thường nói có cái nên làm, nhưng cũng có cái không nên làm là vậy. Một người dù có vĩ đại đến mức nào, thì cũng không thể tự do giống như một động vật được. Con người phải chịu nhiều ràng buộc hơn con vật. Muốn thành công thì phải biết nên làm gì và không nên làm gì. Trong xã hội, chúng ta thường gặp những người rất được kính trọng. Nhưng chúng ta nên biết rằng, một người có nhận được sự kính trọng của người khác hay không, không phải là họ có bao nhiêu tự do, mà là họ có đủ khả năng kiềm chế hay không. Trong thế giới tự nhiên, để có được thức ăn, loài sói có thể chờ đợi không biết mệt mỏi. Chúng có đủ khả năng kiềm chế. Người thành đạt trong xã hội cũng là người biết cách kiềm chế mình giống như loài sói. Trong thực tiễn, họ luôn nhận được một thông tin, thành công cần phải nhẫn nại. Người có khả năng kiềm chế mình là người lý trí, cũng là một người vĩ đại. Năm 494 trước Công Nguyên, Ngô Vương Phù Sai tấn công nước Việt và đánh bại quân Việt ở Phu Tiêu, nay thuộc Thái Hồ, Động Đình. Việt Vương Tô Tiễn cùng Đường, đành phải quỳ gối trước Phù Sai để cầu hòa. Tô Tiễn và 300 đại thần của mình, trong đó có Phạm Lãi đến phục dịch cho nước Ngô. Tô Tiễn nuôi ngựa cho Ngô Vương, hầu hạ suốt 3 năm ròng. Phù Sai cho rằng Tô Tiễn đã hoàn toàn thần phục, nên thả cho quần thần Việt Vương về nước. Sau khi về nước, Tô Tiễn thề phải báo thù rửa nhục. Ông sợ cuộc sống an nhàn sẽ làm hao mòn ý chí, nên ông lấy củi làm chăn, và thường xuyên nếm túi mật đắng treo trong phòng, để nhắc nhở mình không được quên đại nghiệp phục hưng. Từ đó mới có câu nếm mật nằm gai. Tô Tiễn dốc sức chăm lo việc nước, trọng dụng những hiền tài như Phạm Lãi, Văn Trọng, v.v. để họ quản lý quốc sự, đồng thời huấn luyện quân đội, phát triển sản xuất. Sau 10 năm phấn đấu, cuối cùng nước Việt cũng trở nên hùng mạnh. Năm 428 trước Công Nguyên, Tô Tiễn nhân thời cơ Ngô Vương Phù Sai gặp gỡ các chư hầu để đánh úp nước Ngô. Quân Ngô bị thua to, thái tử nước Ngô bị bắt làm tù binh, Phù Sai phải cầu hòa với nước Việt. Năm 473 trước Công Nguyên, Tô Tiễn bình định được nước Ngô, Phù Sai tự sát, từ đó nước Việt trở thành cường quốc của một dải sông Hoài. Việt Vương Tô Tiễn cũng trở thành bá vương của thời Xuân Thu chiến quốc. Sự kiềm chế của Việt Vương Tô Tiễn đã trở thành tấm gương cho người đời sau. Thành công của ông có sức thuyết phục điển hình. Chúng ta nên nhớ những tấm gương này để làm nguồn động viên cho mình. Nếu mật làm gai nên trở thành những chữ khắc trên bia của chúng ta. Trong cuộc đời, quá trình phấn đấu luôn yêu cầu chúng ta phải nếm mật làm gai. Phép tắc 12. Sự tại nhân vi. Sự tại nhân vi cũng là một phép tắc quan trọng của sói. Cơ hội chỉ là điều kiện có lợi cho thành công, còn có thành công hay không thì tùy thuộc vào nỗ lực chủ quan của bạn. Có một câu chuyện rất quen thuộc như sau. Helen Keller bị mắc bệnh khi mới hơn 1 tuổi, từ đó bà bị mù hai mắt và vừa câm vừa điếc. Chính vì vậy tính khí Helen rất nóng nảy cáu gắt, động một tí là nổi giận đập phá đồ đạc. Gia đình của Helen thấy không ổn nên mời Sullivan, một cô gia sư có lòng kiên nhẫn cao, đến dạy cho Helen. Dưới sự dạy dỗ của cô Sullivan, Helen dần thay đổi. Helen hiểu mọi người đều rất yêu quý mình, vì vậy bà không phụ lại kỳ vọng của mọi người, bà nhận biết thế giới xung quanh chỉ bằng vị giác, xúc giác và khứu giác. Và cố gắng trau dồi bản thân, sau đó tiến đến học sáng tác. Vài năm sau, tác phẩm đầu tay Cuộc đời tôi của bà được xuất bản và đã làm cả nước Mỹ xôn xao. Helen Keller đã không chấp nhận số phận mà còn nỗ lực vươn lên, vì vậy cuối cùng, Helen Keller đã đạt được thành tựu to lớn. Chỉ cần bạn muốn làm và hạ quyết tâm cố gắng thực hiện mục tiêu đó thì bạn sẽ làm được. Vậy phải nỗ lực như thế nào để giành được thành công? Thứ nhất, có một phương hướng hành động rõ ràng. Tức là mục tiêu để nỗ lực. Thứ hai, hiểu một cách thấu đáo, sự tại nhân vi. Đã xác định mục tiêu hành động, và những việc phải làm thì phải thi hành để giành lấy thành công. Trong Thuyết Uyển Thuyết Tùng, có một câu rất hay. Mưu tiên sự tắc xương, sự tiên mưu tắc vong. Tính trước làm sau thì hưng thịnh, làm trước tính sau thì suy vong. Nếu chúng ta vạch kế hoạch trước rồi mới bắt đầu hành động, thì sẽ thành công, sự nghiệp ắt hưng vượng và phát đạt. Nếu chúng ta làm trước rồi mới bắt đầu vạch kế hoạch thì sẽ thất bại. Làm bất cứ chuyện gì, chúng ta cũng cần phải chuẩn bị trước, không thể bắt đầu vội vàng hấp tấp. Kế hoạch phải được thiết lập trên cơ sở phân tích khoa học và hiểu rõ tình hình khách quan. đánh trận phải hiểu được tình hình địch, bạn ta. Lập ra doanh nghiệp thì phải hiểu được nhu cầu của thị trường và tình hình của người cùng ngành nghề. Chỉ trên cơ sở nắm rõ tình hình khách quan thì mới có thể vạch ra được phương châm hành động và kế hoạch làm việc chính xác. Tìm hiểu tình hình không những chỉ tìm hiểu những tình huống có lợi, mà còn tìm hiểu tình huống bất lợi. Binh Pháp Tôn Tử viết, trí giả chi lự, tất tạp phu thương hại, tạp phu lợi nhi, vụ khả tính giả, tạp phu hại nhi, phản khả giả giả. Cửu biến, người thông minh suy tính tất phải cân nhắc đến mặt lợi và hại. Biết được điều kiện có lợi thì mới có thể nâng cao được lòng tin hoàn thành nhiệm vụ. Biết được yếu tố bất lợi thì mới có thể loại bỏ được hiểm họa, phòng ngừa khi chưa xảy ra. Nếu thiếu tự tin khi làm một việc gì, thì nên nghĩ đến những điều kiện có lợi, dùng lòng tin kiên định để tăng thêm dũng khí. Khi đã xây dựng được sự tự tin và quyết định hành động, thì hãy bình tĩnh, phân tích yếu tố bất lợi, chuẩn bị ứng phó với những vấn đề và nguy hiểm có thể xảy ra. Việc vạch ra kế hoạch cần phải hợp lý, có căn cứ, bám sát những khâu quan trọng, suy nghĩ vấn đề ở nhiều mặt, nhiều góc độ. Khi vạch kế hoạch cần phải thu thập ý kiến hữu ích, nhưng phải giữ vững quyền quyết đoán, hành động phải quả quyết nhanh chóng. Khi làm gì thì phải làm cho có nguyên tắc, để người khác kính phục. Sau khi đã chuẩn bị những điều kiện chủ chốt kể trên, bạn đã có thể theo đuổi sự nghiệp của mình mà không cần phải lo lắng sẽ thất bại. Nếu bạn tìm được chân dung của bạn trong những câu chuyện dưới đây, thì bạn sẽ không thể thực hiện tốt các phép tắc, trừ tại nhân vi, bạn sẽ có nguy cơ thất bại. Câu chuyện thứ nhất. Vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, loạn lạc triền miên, phong trào luyện võ rất thịnh hành, các thanh niên trai tráng của nước Sở đều mang theo binh khí phòng thân, mọi người đều biết chút võ nghệ. Một hôm, một anh thanh niên muốn qua sông để gặp bạn, anh ta có đeo một thanh bảo kiếm ở bên hông, anh ta theo mọi người xuống thuyền, vừa ngồi xuống, anh ta đã ôm thanh bảo kiếm vào lòng, cảnh sát trên đường qua sông đẹp khôn tả, anh ta ngắm kỹ cảnh vật xung quanh, nhưng vẫn ôm thanh bảo kiếm một cách cẩn thận. Khi thuyền đến giữa sông, một con sóng nhỏ vỗ đến, mũi thuyền bị nghiêng, người khách ngồi trên bị mất đà nên đọng vào người anh ta. Anh thanh niên sảy tay làm rơi kiếm quý xuống sông. Người đó nhìn thấy kiếm quý bị rơi xuống sông, định nhảy xuống sông để tìm, nhưng anh ta ngăn lại. Chỉ thấy anh ta chậm rãi lấy một con dao nhỏ từ trong tay áo ra và khắc một dấu lên con thuyền đúng ngay chỗ kiếm bị rơi. Người đó vẫn không hiểu ý định của anh thanh niên. Anh ta cười đáp, tôi tự có diệu kế. Khi thuyền sang bờ bên kia, anh ta vội vàng xuống thuyền và theo dấu khác trên thuyền để xuống nước tìm gương, nhưng không tìm ra được. Anh ta mặt mày ủ dột, người hành khách đó chợt hiểu ra nên cười lớn, mọi người thì bàn tán xôn xao. Người này đúng là ngốc thật, kiếm rơi giữa sông thì sẽ chìm xuống đáy sông, chứ đâu thể đi theo thuyền được. Câu chuyện thứ hai. Có người đang đi bên bờ sông, nhìn thấy một người đang định quản đứa bé đi cùng xuống sông, đứa bé đang khóc lóc, người đó liền hỏi anh là xem có chuyện gì. Anh ta nói, bố đứa bé này rất giỏi bơi lội. Bố đứa bé rất giỏi bơi lội, vậy đứa bé sẽ biết bơi sao? Câu chuyện trên đây tuy chỉ là chuyện ngụ ngôn, nhưng xung quanh chúng ta những chuyện ngu ngốc như vậy, chẳng phải là xảy ra khắp nơi sao? Vì vậy, khi làm bất cứ việc gì, chúng ta cũng đều phải căn cứ vào sự thay đổi của thời thế, để không ngừng thay đổi kế hoạch và phương án của mình, chứ không thể làm một cách máy móc. Trên đường đời, trong quá trình thực hiện kế hoạch, chúng ta sẽ gặp những biến cố bất ngờ và khó khăn nghiêm trọng. Đây là một thử thách lớn đối với tố chất của một người. Có người thì ung dung, bình tĩnh, gặp biến cố cũng không hoảng hốt, có thể tìm được biện pháp ổn thỏa để ứng phó, từ đó khắc phục được khó khăn, đến được bến bờ thắng lợi. Có người thì hoảng hốt, lúng túng, bi quan, thất vọng, không có chí tiến thủ, kết quả chỉ có thể rơi vào khó khăn mà không tự thoát ra được. Thực ra, khi làm việc, là như thế nào mới là mấu chốt của vấn đề? Tả truyện có ghi, Tôn Vũ đến gặp Ngô Vương Hạp Lư để cùng ông bàn luận chuyện soái lĩnh đánh trận. Tôn Vũ nói rất rõ ràng, rành mạch. Ngô Vương nghĩ bàn việc binh trên giấy thì có ích gì, phải thử tài ông ta. Ngô Vương liền đưa ra một yêu cầu khó là huấn luyện cơ phi cung nữ. Tôn Vũ chọn ra 100 cung nữ, để cho hai người thiếp được Ngô Vương sủng ái làm đội trưởng. Tôn Vũ nói rất rõ ràng yếu lĩnh của bài huấn luyện hàng ngũ, nhưng đến khi hô khẩu lệnh, những cung nữ này lại cười ngã nghiêng, làm rối loạn hàng ngũ, không ai nghe lời ông nói. Tôn Vũ lại giảng giải thêm một lần nữa, và bảo hai đội trưởng làm mẫu, nhưng ông vừa hô khẩu lệnh, các cung nữ vẫn không để ý đến, hai đội trưởng thì cười ngất. Tôn Vũ nói một cách nghiêm khắc, ở đây là nơi diễn võ, không phải là cung vua, các ngươi hiện giờ là lính, không phải là cung nữ, khẩu lệnh của ta chính là quân lệnh, không phải là lời nói đùa, các ngươi không thao luyện theo khẩu lệnh, hai người đội trưởng không nghe theo chỉ huy, chính là ngang nhiên làm trái quân pháp, sẽ bị xử trảm, Nói xong, ông bèn sai hai võ sĩ đem hai đội trưởng ra chém. Bầu không khí lập tức im phăng phắc, các cung nữ sợ đến mức không dám lên tiếng. Khi Tôn Vũ hô khẩu lệnh, các cung nữ bước đi rất chỉnh tề, động tác đều răm rắp, trở thành người lính được huấn luyện thực thụ. Tôn Vũ cho người mời Ngô Vương đến kiểm duyệt. Ngô Vương đang thương tiếc vì mất đi hai ái thiếp, nên không có tâm trạng đi xem các cung nữ thao luyện, chỉ sai người đến nói với Tôn Vũ. Ta đã lĩnh giáo được các soái lĩnh của ngươi, quân đội do ngươi chỉ huy thì chắc chắn sẽ rất kỷ luật, có thể đánh thắng trận. Làm người đã khó, làm người ưu tú còn khó hơn, nhưng chỉ cần khi làm việc, bạn biết chú trọng sách lược, phương pháp, thì bạn sẽ thực hiện tốt phép tắc, sự tại nhân viên. Đôi lúc, chúng ta cũng gặp những vấn đề như Tôn Vũ, tức là khi tiến hành một số chính sách, chúng ta đã động chạm đến lợi ích cố hữu của một số người, nên chính sách của chúng ta không thể nào thực thi được. Những người này hoặc là có chức vụ cao hơn chúng ta, hoặc là có rất nhiều hậu thuẫn mà chúng ta không thể đắc tội được. Những rào cản do họ tạo ra sẽ làm bạn tiến thoái lưỡng nan. Nhưng là một người quản lý, thì bạn cần phải giữ nguyên tắc đúng đắn. Kết quả của việc thực thi có thể là bị mất chức vì đắc tội với những người đó. Nhưng nếu chính sách của bạn không thực thi được, thì tiền đồ của bạn cũng chấm dứt. Đây chính là cái giá của cơ hội mà chúng ta thường nhắc đến. Thực ra, chỉ cần bạn chấp hành chính sách một cách khách quan, công chính, chứ không vì tư lợi của bản thân thì bạn sẽ thành công. Đã lập ra kế hoạch tác chiến thì phải chấp hành, quyết định phát binh thì phải lập tức hành động, tướng soái không được hoài nghi về kế hoạch, sĩ binh không được dao động. Chúng ta hãy xem chiến dịch Lấy Ích Thắng Nhiều nổi tiếng trong lịch sử Đông Tấn, trận chiến Phì Thủy, để thấy Tạ An hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình như thế nào. Nước Tấn, năm Thái Nguyên thứ 8, năm 383 sau Công Nguyên, Tiền Tần Phù Kiên thống lĩnh hơn 80 vạn quân, tấn công xuống phía Nam. Cường địch tiến sát vào biên giới, Đông Tấn rơi vào tình trạng nguy cấp. Tề tướng Tạ An một mình gánh vác an nguy của cả Đông Tấn, ông gấp rút bố trí quân sự, lệnh cho Tạ Thạch chỉ huy toàn quân, Tạ Huyền làm tướng tiên phong, thống lĩnh 8 vạn binh mã chống lại quân Tần. Tạ An chăm chú quan sát, phân tích những thay đổi của chiến cục, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình thản, suốt ngày chỉ chơi cờ và du sơn ngoạn thủy. Tướng của nước Tấn là Lưu Lao Chi tập kích tướng của Tần ở Lạc Thủy, sau đó binh mã thủy bộ ở các hướng đồng loạt tấn công, đến Phì Thủy. Quân Tấn chờ cho quân Tần lui về sau, để vượt sông quyết chiến. Phù Kiên định chờ cho quân Tấn qua đến nửa sông sẽ đánh ức, nên lệnh cho quân Tần lui về sau. Lúc này, Chu Tự hô to, quân Tần thua rồi, quân Tần hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, không ngăn lại được, đến nỗi thần hồn nát thần tính, chết ở nơi hoang vu. Tạ An đang chơi cờ với khách thì nhận được thư báo quân Tần thua to, người khách hỏi trong thư viết gì, Tạ An bình thản nói. Bọn nhỏ đã thắng, rồi tiếp tục chơi cờ. Tại sao Đông Tấn có thể chiến thắng được cường địch? Chính là nhờ có Tạ An lo đại sự, áp dụng tốt phép tắc, sự tại nhân vi. Thực ra trong lòng ông rất lo lắng, chơi xong ván cờ là vội vàng trở về phòng, đến nỗi va vào bậc cửa làm gãy guốc mộc. Các tướng soái đều nên có phong thái ung dung trước mọi chuyện, như vậy mới có thể làm yên lòng người. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thắng lợi ở trận Phì Thủy là nội bộ đoàn kết và các sắp xếp chỉ huy của Đông Tấn. Nhưng thái độ điềm tĩnh của Tạ An cũng có tác dụng không nhỏ trong việc ổn định nhân tâm, nâng cao tự tin. Chúng ta cũng thế, khi gặp chuyện bất ngờ hoặc khó khăn, nếu chúng ta giữ được bình tĩnh, thì sẽ luôn tìm được cách khắc phục khó khăn và thoát khỏi khó khăn. Khi làm việc gì, chúng ta cũng có thể gặp thất bại, nhưng thất bại không quan trọng. Emerson nói, thất bại cũng là cái chúng ta cần, chỉ cần bạn vượt qua được thử thách này thì chắc chắn bạn sẽ thành công. Nhà thơ Đỗ Mục có một bài thơ viết về Hạng Vũ như sau. Thắng bại, binh gia sự bất kỳ, bao tu nhẫn sĩ thị nam nhi, giang đông tử đệ đa tài huấn, tuyển thổ trùng lai vị khả tri. Dịch nghĩa, chuyện binh gia có lúc thắng lúc bại, chịu được nhục nhã mới là nam nhi, đệ tử giang đông lắm tài nghệ, biết đâu có ngày sẽ quật khởi. Trong bài thơ, Đỗ Mục vừa đồng tình với Hạng Vũ, lại vừa có ý tiếc cho Hạng Vũ, nếu Hạng Vũ có thể chịu được nỗi nhục, thất bại trước mắt, trở về giang đông, tổng kết lại bài học thất bại. Dựa vào đệ tử Giang Đông để dựng lại ngọn cờ, thì không chừng sau này có thể quật khởi, tiếp tục trận thư hùng với Lưu Bang. Sở dĩ Hạng Vũ bị thất bại triệt để là vì, ông không hiểu được phép tắc, sự tại nhân vi, nên phạm phải sai lầm to lớn. Trên thế giới, người bị thất bại đáng sợ nhất có thể kể đến Nobel, nhưng ông lại trở thành nhà phát minh vĩ đại nhất của thế giới. Trước Nobel, rất nhiều người đã từng nghiên cứu về chế tạo thuốc nổ, như thuốc súng đen của Trung Quốc, và nitroglycerin. Phát minh của người Ý, sức công phá của nitroglycerin lớn hơn rất nhiều so với thuốc súng đen, nhưng rất khó kiểm soát, dễ tự phát nổ và khó nổ theo ý muốn của con người. Việc chế tạo, bảo quản và vận chuyển loại thuốc nổ này rất nguy hiểm, con người không biết cách sử dụng loại thuốc nổ này, nên mười mấy năm sau khi nó được phát minh, con người cũng chỉ dùng nó để điều trị bệnh đau thắt cơ tim. Nobel bắt đầu việc nghiên cứu và chế tạo nitroglycerin. Ban đầu, ông dùng thuốc súng đen dẫn nổ nitroglycerin, rồi phát minh ra ngòi nổ, giúp cho nitroglycerin phát nổ hữu hiệu. Sau khi đạt được thành công bước đầu, Nobel gặp phải một thất bại lớn, đó là phòng thí nghiệm bị nổ tung. Nobel đành phải chuyển phòng thí nghiệm lên thuyền. Sau nhiều thăng trầm, ông đã tìm được một nơi để đặt xưởng sản xuất mới, và ông đã xây dựng xưởng sản xuất nitroglycerin đầu tiên trên thế giới. Con đường nghiên cứu của Nobel quả là đầy khó khăn và nguy hiểm. Nitroglycerin do ông chế tạo ra thường xuyên phát nổ. Một đoàn tàu hỏa của Mỹ đã bị nổ tung thành đống sắt vụn, một công xưởng ở Đức biến thành đống đổ nát, một con tàu biển bị chìm và nhiều người bị thương vong. Những câu chuyện đau thương này làm cho các nước trên thế giới mất đi lòng tin đối với nitroglycerin. Một số nước còn ra lệnh cấm chế tạo, tàn trữ và vận chuyển nitroglycerin. Trước tình hình khó khăn này, Nobel không hề nản lòng. Khi chưa giải quyết được vấn đề không ổn định của nitroglycerin, thì ông quyết không chịu thua. Trải qua rất nhiều thí nghiệm, cuối cùng ông cũng phát minh ra phương pháp dùng đất tảo cát để hấp thu nitroglycerin, tạo thành ngành công nghiệp thuốc nổ an toàn trong việc sử dụng và vận chuyển. Nobel vẫn không ngừng nỗ lực để phát triển thêm thành quả phát minh của mình. Ông dùng bông thuốc súng và nitroglycerin là nguyên liệu để phát minh ra thuốc nổ dạng chất dẻo, có sức công phá mạnh, rồi lại thêm vào nitroglycerin và thuốc nổ dạng chất dẻo một ít long não để tạo ra thuốc nổ không khói. Trên con đường dẫn đến thành công, chỉ cần chúng ta biết cách lợi dụng thất bại và thực hiện được phép tắc sự tại nhân vi, thì mỗi một lần thất bại đều có giá trị. Trong quá trình thí nghiệm của Nobel, thuốc nổ đã cướp đi sinh mạng của người em trai ông, làm cha của ông ấy bị thương, nhưng Nobel vẫn không hề chùn bước, ông vẫn nghiên cứu đúc kết nguyên nhân thất bại. Cuối cùng Nobel đã chế tạo thành công thuốc nổ hiện đại, một cống hiến quan trọng cho nền văn minh của nhân loại và cung cấp kinh nghiệm cho thành công của người đời sau. Phép tắc 13. Khí độ. Không thể phủ nhận, sói là kẻ mạnh trong giới tự nhiên, mạnh ở chỗ chúng có khí độ cực lớn, sói sẽ không tấn công những kẻ địch lớn mạnh hơn mình. Khi mình còn nhỏ yếu, chỉ vì sự tôn nghiêm, sói không vì đồ bố thí mà lắc đầu vẫy đuôi với người bố thí, vì sói biết không được kiêu ngạo, nhưng cũng không thể không cứng cỏi, đây chính là khí tiết của kẻ mạnh. Hành động tùy thời cơ, không tính toán chi ly được mất, nhưng không bao giờ cúi đầu nịnh hót, bán rẻ linh hồn mình. Những người làm nên nghiệp lớn đều có một tấm lòng độ lượng. Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp một số người so đo từng tí một chỉ vì chuyện nhỏ, những người này đều là những người rất tầm thường và đáng buồn cười. Câu chuyện có liên quan đến loài gấu ngựa sau đây sẽ giúp bạn tìm thấy hình ảnh của mình trong cuộc sống. Loài gấu ngựa sống trên đảo Kodiak thuộc tiểu bang Alaska, Hoa Kỳ. Chúng là loài động vật ăn thịt lớn nhất trên thế giới. Thể trọng trung bình của chúng là 500 kg, chiều cao là 4 mét, con lớn nhất có thể nặng 700 kg. Thức ăn chủ yếu của gấu ngựa là các loại côn trùng, cá, chim và các loại thú như thỏ hoang, chuột. Đôi lúc, gấu ngựa cũng tấn công những động vật to lớn như hươu, trâu rừng, lợn rừng. Trong rừng sâu, rất ít động vật có thể chống đỡ được nó. Gấu ngựa đi đứng chậm chạp, nhưng lại chạy rất nhanh. Nhiều loài vật tưởng rằng loài gấu ngựa ù lì nên thường bị mất mạng bởi những cú táp bất ngờ của chúng. Nhưng gấu ngựa cũng có khuyết điểm, đó là dễ nổi giận. Ví dụ, khi loài khỉ hái quả dại trên cây, do không cẩn thận nên làm rơi quả xuống đầu gấu ngựa, nó sẽ lập tức gầm gừ, muốn tìm loài khỉ để trút giận. Kết quả là loài khỉ chỉ cần nhảy vài cái là đã biến mất, trong khi gấu ngựa vẫn còn ôm cây để cắn xé. Trong rừng sâu, cá là loài xảo quyệt nhất, chúng thường thích trêu chọc những con vật to lớn như bụng dạ hẹp hòi như loài gấu ngựa. Cá thích nấp trong những bụi cây rậm rạp, chờ khi thân hình nặng nề của gấu ngựa xuất hiện, nó sẽ dùng quả dại ném vào gấu ngựa. Quả nhiên, gấu ngựa gầm gừ nhảy đến bụi cây của con cáo đang nấp, khi con gấu ngựa cắn xé bụi cây, cáo đã chạy sang bụi cây khác. Rồi lại tiếp tục ném quả dại vào con gấu. Một con khỉ nhỏ, một con cáo nặng chưa đến 20 kg, một quả dại nhỏ bé vốn không có bất cứ một sự uy hiếp nào đối với thân hình to lớn của gấu ngựa, nhưng gấu ngựa nhất quyết phải hơn thua với chúng, kết quả là gấu ngựa bị thương. Trong cuộc sống, nhiều người cũng thích hơn thua với người khác như loài gấu ngựa, kết quả là bị những chuyện nhỏ làm ảnh hưởng, suốt ngày bực tức không yên. Nếu bạn không để ý đến quả dại đó, thì quả dại cũng chỉ là quả dại, bạn vẫn là bạn, không liên quan gì nhau. Nhưng nếu bạn để ý đến, thì sẽ khiến cho bạn bực tức, làm cho tinh thần mệt mỏi và cuộc sống vốn đẹp đẽ bỗng trở nên rối rắm. Trong hàng ngũ những người thành đạt không thể có những người như vậy. Ở phương diện nhỏ, họ sẽ dần bị người khác chôn vùi. Ở phương diện lớn, xã hội của chúng ta cũng không cần những người như thế. Người chúng ta cần là kẻ mạnh, một tấm lòng bao dung. Chu Lan thời Tam Quốc, vì ganh ghét tài năng của Gia Cát Lượng, nên ba lần lập kế hãm hại Gia Cát Lượng, nhưng đều không thành, ngược lại còn bị Gia Cát Lượng chọc tức đến chết. Cái chết của Chu Lan thật không đáng. Cái chết ấy tuy làm người ta thương tiếc, nhưng người có phẩm đức như thế, cuối cùng cũng không phải là phúc của Đông Ngô. Còn có Vương Lãng, nói những lời ngông cuồng, cho rằng chỉ cần dùng lời nói là Gia Cát Lượng sẽ chấp tay xin hàng. Không ngờ, trước hai trận dịch, Vương Lãng đã không thuyết phục được Gia Cát Lượng, ngược lại còn bị ông mắng chửi thậm tệ. Ướt ức, kêu lên một tiếng, nhả ngựa mà chết. Chí khí lớn, sự độ lượng lại nhỏ. Cái chết của Vương Lãng khiến người khác dở khóc dở cười. Nhưng đối với những người này, chúng ta cũng chỉ có cười mà thôi. Người có khí độ kém, thường là tự chuốc lấy diệt vong. Trong Nhạc Dương Lầu Ký của Phạm Trọng Yêm có câu, bất dĩ vật hy, bất dĩ kỷ vi, dịch nghĩa, không vui vì vật, không buồn vì mình. Đây mới là thái độ xử thế lạc quan, khi gặp chuyện thì phải có cái nhìn thoáng một chút, nghĩ xa một chút. Người xưa có nói, trên đầu tướng có thể phi ngựa, trong bụng công hầu có thể chèo thuyền, chúng ta phải là tướng và công hầu trong xã hội hiện đại. Thời Chiến Quốc, Lận Tương Như của nước Triệu vì đi sứ sang nước Tần, không ngại nguy hiểm, chiến thắng được vua Tần ngang ngược, lập đại công cho nước Triệu, nên Triệu Vương phong ông làm Thượng Khanh. Điêm Pha là danh tướng của nước Triệu, khi Võ Linh Vương còn trị vì, Điêm Pha nam chinh bắc chiến, lập nhiều công lớn cho nước Triệu. Sau khi Huệ Văn Vương nối ngôi, Điêm Pha coi giữ nước Triệu, càng lập công lớn với nước Triệu, ông là công thần có ảnh hưởng lớn bậc nhất của nước Triệu. Sau khi Lận Tương Như được làm Thượng Khanh, Điêm Pha bất mãn nói, ta có công to trong việc phá thành đánh trận, Lận Tương Như là cái gì chứ, chẳng qua chỉ là nhờ miệng lưỡi mà lập công, hơn nữa, hắn xuất thân thấp hèn. Vậy mà địa vị của hắn lại cao hơn ta làm sao cam tâm được. Khi gặp hắn, ta quyết làm nhục hắn một phen. Hôm đó, danh sĩ Du Thuyết Ngu Khanh, phụng mệnh Triệu Huệ Văn Vương đến gặp Liêm Pha. Ban đầu, Ngu Khanh đề cao công trạng của Liêm Pha trước, sau đó chuyển đề tài và nói rằng, nếu nói về quân công thì Lận Tương Như không bằng Liêm tướng quân, nhưng nếu nói về khí độ thì tướng quân lại không bằng ông ấy. Ban đầu Liêm Pha vui mừng hớn hở. Sau đó lại giận tím mặt hỏi rằng, Lận Tương Như dùng miệng lưỡi để lập công danh, chẳng qua cũng chỉ là kẻ hèn nhát, hắn thì có khí độ gì? Ngu Khanh đáp, bẩm Liêm tướng quân, Tần Vương có uy thế to như vậy, Lận Tương Như lại không hề sợ hãi, ông ấy làm sao sợ ngài được? Lận Tương Như nói, bây giờ, nước Tần có chút kiêng dè nước Triệu là vì, Lận Tương Như và Liêm tướng quân đoàn kết nhất trí, nếu hai ngài công kích lẫn nhau, thì nước Tần sẽ rất vui mừng, lúc đó nước Tần sẽ không sợ nước Triệu nữa. Nước Triệu sẽ bị nước Tần xâm lược, vì vậy, Lận Tương Như mới tránh mặt Liêm tướng quân. Hiển nhiên, Lận Tương Như đã lấy quốc gia làm trọng, mà gạt bỏ ân oán riêng tư. Liêm Pha nghe Ngu Khanh nói mà xấu hổ đến đỏ mặt, thế là Liêm tướng quân vốn uy phong lẫm lẫm, lại cởi trần mang roi, không ngồi xe, một mình đi bộ đến phủ của Lận Tương Như để tạ tội. Sau khi gặp mặt Lận Tương Như, Liêm Pha quỳ xuống mà nói rằng, Lận Thượng Khanh, kẻ hèn này kiến thức hạn hẹp. Không biết Thượng Khanh rộng lượng như thế, thật có lỗi, Thượng Khanh hãy đánh mắng kẻ hèn này đi. Nói xong, Liêm Pha lấy cây roi ra, đưa cho Lận Tương Như. Lận Tương Như thấy vậy, cũng quỳ trước mặt Liêm Pha. Liêm tướng quân à, hai người chúng ta cùng làm việc lớn, đều là trọng thần của xã tắc. Tướng quân chăm chút cho tôi như vậy, tôi đã cảm kích lắm rồi, đâu dám làm phiền tướng quân mang roi đến đây tạ tội. Thấy Lận Tương Như độ lượng như vậy, Liêm Pha rơi lệ, cảm kích nói. Lận Thượng Khanh, tôi nguyện cùng ngài kết bạn sinh tử, dù có chết cũng không thay lòng đổi dạ. Nhân kiệt là gì? Những người như Liêm Pha, Lận Tương Như mới là nhân kiệt chân chính. Nước Triệu thời Chiến Quốc cường thịnh như vậy là nhờ những nhân tài kiệt xuất. Liêm Pha có thể mang roi đi tạ tội, đó là một mỹ đức. Lận Tương Như thân là tể tướng, nhưng lại không so đo tính toán với Liêm Pha, đó là sự bao dung. Trong thời hiện đại, nếu có sự bao dung như thế thì còn có chuyện gì không thể thành công trong công việc? Nếu chúng ta có phẩm chất như Liêm Pha, Lận Tương Như, thì dù bạn không muốn thành công cũng không được. Có câu, hẹp hòi không phải quân tử, khí độ lớn bé của một người sẽ thể hiện được phẩm chất tốt xấu của người đó, chí ít, có chút khí độ thì sẽ không làm những việc khiến người khác ghét. Ai mà không muốn được mọi người yêu mến, nhưng để làm người bao dung rộng lượng không phải là chuyện dễ. Ngoài thái độ lạc quan, bạn cần phải có khả năng kiềm chế mạnh, ví dụ, nỗi nhục chưa qua hán của Hàn Tín. Nếu ông không có ý chí kiên cường thì ông đã nổi giận rút kiếm rồi. Khả năng kiềm chế có được từ đâu? Từ trong cuộc sống. Đầu tiên, bạn phải quyết tâm rèn luyện mình, trở thành một người bao dung và áp dụng vào thực tế. Tiếp đó, bạn phải kiên trì luyện tập nội tâm của mình để có được phẩm chất tốt. Như thế, bạn sẽ có được sự bao dung, rộng lượng, và chỉ cần có đủ bao dung, bạn sẽ thành công. Sử ký Lưu Hầu Thế Gia có viết, cuối đời Tần, Trương Lương mưu sát Tần Thủy Hoàng tại bãi cát Bát Lãng nhưng không thành, nên ông chạy đến Hạ Phi ẩn cư. Một hôm, Trương Lương gặp một ông lão mặc đồ màu nâu, râu tóc bạc phơ, tay chống gậy, ở trên cầu tại trấn Đông Thạch, đôi giày của ông lão bị rơi xuống cầu. Ông ấy bèn bảo Trương Lương nhặt lên giúp. Trương Lương rất ngạc nhiên, nghĩ bụng, ông là ai chứ, dám bảo ta nhặt giày giúp ông à. Thậm chí, Trương Lương còn muốn tung nắm đấm vào đối phương, nhưng thấy ông lão ấy đã già yếu, trong khi mình lại khỏe mạnh trai tráng, nên kiềm chế cơn giận của mình, đi xuống cầu nhặt giày lên cho ông lão. Nào ngờ, ông lão này không những không cảm ơn, mà còn đưa chân ra nói, mang giày cho ta đi. Trương Lương tức giận nghĩ, lão già này, ta đã có lòng tốt nhặt giày giúp lão lại còn được đằng chân lơn đằng đầu. Muốn ta mang giày cho lão, thật là quá đáng. Trương Lương định lớn tiếng mắng, nhưng nghĩ lại, dù sao cũng đã nhặt giày lên rồi, đã làm việc tốt thì phải làm cho đến cùng. Thế là Trương Lương lẳng lặng mang giày cho ông lão. Sự cung kính của Trương Lương đã làm cho ông lão này gật đầu hài lòng. Sau vài lần thử thách nữa, ông lão đã tặng Trương Lương quyển Thái Công Binh Pháp, tâm huyết cả đời của ông lão. Khi Trương Lương có được quyển kỳ thư, ông đã ngày đêm nghiên cứu. Về sau, ông trở thành một danh thần mưu lược hơn người, giúp nhà Hán lập quốc. Trương Lương có thể kiềm chế được cơn giận của mình, nhặt giày, mang giày cho ông lão. Thật ra, đó chính là ông đang rèn luyện khí độ của mình. Nhìn thì có vẻ như khiếp nhược, nhưng đây không phải là biểu hiện của sự hèn yếu. Biết rõ mình khỏe mạnh hơn ông lão, nhưng vẫn nhún nhường. Hành động này vừa là biểu hiện của lòng tôn kính, vừa là biểu hiện của sự tự hoàn thiện tính cách. Nhờ sự nhún nhường, Trương Lương đã rèn luyện được ý chí, nâng cao trí tuệ, và có được tấm lòng bao dung. Cuối cùng, Trương Lương trở thành nhà quân sự kiệt xuất, ngồi trong trướng cũng có thể giành thắng lợi ở ngoài ngàn dặm. Kẻ mạnh chân chính luôn biết tự rèn luyện, tự bồi dưỡng bản thân trong xã hội. Người có khí độ luôn nắm vững phương pháp quản lý, xử sự ngoài tròn trong vuông, có cương có nhu. Chúng ta hãy xem thêm một ví dụ nữa. Thời Chiến Quốc, nước Ngụy có một người tài giỏi tên là Phạm Thư. Phạm Thư muốn giúp Ngụy Vương bày mưu tính kế, nhưng gia đình quá nghèo, không có tiền để tiến dẫn. Đành phải làm việc trong phủ của đại phu Tu Giả. Một lần, Phạm Thư cùng Tu Giả đi sứ sang nước Tề. Tề Tương Vương nghe danh Phạm Thư tài hoa xuất chúng, nên cho người mang vàng bạc và lễ vật đến cho Phạm Thư, để bày tỏ lòng ngưỡng mộ. Tu Giả nổi giận, cho rằng Tề Vương tặng cho Phạm Thư lễ vật, là vì Phạm Thư đã tiết lộ bí mật của nước Ngụy với nước Tề. Sau khi trở về nước, Tu Giả đem chuyện này nói cho tể tướng Ngụy Tề nghe. Ngụy Tề được mật báo, nên rất tức giận. Cho gia binh dùng gậy đánh, xương sườn của Phạm Thư bị gãy đến mấy cái, răng cũng bị đánh gãy vài chiếc. Phạm Thư giả chết, Ngụy Tề bèn bảo người lấy chiếu quấn lại, vứt vào chuồng xí. Như vậy vẫn chưa hết, bọn Tu Giả sau khi uống rượu say, lại đến chuồng xí, thi nhau tiểu lên người Phạm Thư. Phạm Thư dù gì cũng là danh sĩ trong thiên hạ, nhưng trong hoàn cảnh khó chịu này, ông đành ngậm đắng nuốt cay, nhờ vệ binh ném ông ra ngoài bãi Tha Ma. Sau đó, Phạm Thư đến nước Tần, được Tần Chiêu Vương phong làm tể tướng. Và có công hiến to lớn trong việc củng cố nước Tần. Khí độ của Phạm Thư khiến chúng ta khâm phục. Người làm nên nghiệp lớn cần phải có khả năng nhẫn nhịn. Nếu xét ở một góc độ khác, có thể nhẫn nhịn như thế cũng chính nhờ cho thời gian, sự thật làm sáng tỏ cho mình. Thời gian có thể chứng minh được tất cả. Nhẫn nhịn là một đức tính tốt. Khi người thân trách nhầm, bạn bè hiểu lầm, tin đồn thất thiệt, nếu bạn tức giận, buồn bực, thì cũng không thể làm sáng tỏ được gì. Trong khi đó, nhẫn nhịn lại có thể giúp bạn khôi phục lại hình tượng, có được sự đánh giá đúng mức. Sau đó, bạn làm những việc cần làm với thái độ bình tĩnh nhã nhặn, chẳng phải là sẽ tốt hơn sao? Vào giữa đời Thanh, có một câu chuyện về con hẻm sáu thước. Khi đó, tể tướng đương triều Trương Anh và một vị thị lang họ Diệp đều là người đồng thành, tỉnh An Huy. Hai nhà ở gần nhau và đều muốn xây nhà. Vì tranh đất của nhau nên xảy ra tranh chấp. Trương lão phu nhân bèn viết thư đến Bắc Kinh, bảo Trương Anh đứng ra can thiệp. Vị tể tướng này cũng là người hiểu biết, sau khi xem xong, ông lập tức viết thư khuyên lão phu nhân. Viết thư gửi đi ngàn dặm, chỉ vì bức tường, nhường thêm ba thước nữa thì đã sao? Vạn lý trường thành đến nay vẫn còn đấy, chứ đâu thấy Tần Thủy Hoàng năm xưa. Trương lão phu nhân xem xong thư, hiểu được đạo lý trong thư, bèn chủ động xây bức tường lùi lại ba thước, Nhà họ Diệp thấy vậy, bèn cảm thấy rất xấu hổ, cũng lập tức xây tường lùi lại ba thước. Như vậy, giữa hai bức tường của hai nhà Trương Diệp hình thành lên một con hẻm rộng 6 thước, trở thành một con hẻm 6 thước nổi tiếng. Vì thế, canh một chút, đường không thông, nhường một chút, hẻm 6 thước. Người xưa đã có thể như thế, ngày nay, việc xử lý đúng sai giữa đồng nghiệp, hàng xóm, chúng ta lại càng phải cao hơn một bậc. Khí độ bao gồm những đức tính như nhẫn nhịn, khoan dung và không chấp nhận. Trong lịch sử, chúng ta có thể đọc được rất nhiều câu chuyện đáng để chúng ta học tập. Tống Sử chép rằng, một hôm, Tống Thái Tông vừa uống rượu vừa bàn chuyện với hai đại thần ở Bắc Bồi Viên. Khi hai đại thần say khướt, họ lại so đo công lao với nhau trước mặt hoàng đế. Họ càng nói càng hăng, không ai nhường ai, đến nỗi quên mất việc phải giữ lễ quân thần trước mặt hoàng đế. Thị vệ ở bên cạnh thấy vậy, chẳng ra làm sao nên tâu với Tống Thái Tông, bắt hai người này đem đến lại bộ trị tội. Tống Thái Tông không đồng ý, chỉ sai người đưa họ về nhà, đến trưa hôm sau, hai người này mới tỉnh rượu. Khi nhớ lại những việc hôm qua, họ mới hoảng sợ, vội vào cung tạ tội. Tống Thái Tông thấy bộ dạng lo sợ của họ, bèn nói qua loa, hôm qua trẫm cũng say, không nhớ chuyện này. Khoan dung là một mỹ đức, cũng là biểu hiện của khí độ. Người quản lý ngày nay khó tránh khỏi những lúc xung đột với cấp dưới, bị cấp dưới không tôn trọng. Lúc này, bạn nên học Tống Thái Tông, vừa không xử phạt, vừa không tỏ thái độ, vừa như không biết, thành xử khoan dung. Như thế bạn vừa thể hiện được sự nhân hậu của người quản lý, vừa thể hiện được trí tuệ của nhà lãnh đạo, không những không mất đi sự uy nghiêm của nhà lãnh đạo, mà còn giữ được thể diện cho cấp dưới. Sau này, mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới cũng không lúng túng khó xử. Đối với một doanh nghiệp, tấm lòng khoan dung của người lãnh đạo không có nghĩa là bạn phải là một người dĩ hòa vi quý, mà là phải đặt mình vào vị trí của cấp dưới để suy nghĩ. Người quản lý giỏi sẽ cố gắng tránh nói không, để tránh làm tổn thương người khác. Họ sẽ không áp dụng bất cứ một hành động nào và mong muốn vấn đề sẽ tự động triệt tiêu, nhưng họ cũng không bao giờ nói không dám trực diện với vấn đề hoặc đầu hàng nhân viên. Khoan dung và nhu nhược về cơ bản là khác nhau. Đối với thành công của cá nhân, khoan dung có ảnh hưởng rất lớn. Không có khoan dung thì không có sự tin tưởng. Không có khoan dung thì không có đoàn kết và hợp tác. Không có khoan dung thì không thể xuất hiện kỳ tích. Cổ nhân giải thích về chữ nhẫn có chí ít 2 tầng nghĩa, một là bền bỉ và ngoan cường. Chu Tứ đời nhà Tấn nói, hai kẻ đối địch, hơn nhau chỉ có chữ nhẫn, đối phương không thể nhẫn, ta có thể nhẫn thì sẽ chiến thắng. Tấn Thư, Chu Từ Truyện. Chữ nhẫn ở đây chính là tinh thần ngoan cường, hay là sự kiềm chế, sự nhẫn nại này chẳng phải là đã hun đúc nên phẩm chất ngoan cường bền bỉ sao, nhường nhịn là một sự độ lượng. Người biết tự kiềm chế là người sâu sắc, và có biểu hiện của tài trí mưu lược kiệt xuất. Phát tác 14, chí hướng cao xa. Chí là nơi nội tâm con người hướng đến. Thi, Quan Tuy Tự, nói, chí là ở trong tâm, chí là mục tiêu để con người hướng đến, nên chí có vị trí rất quan trọng. Sự sinh tồn của loài sói cũng có thể được coi là sự sinh tồn vì trạng thái nội tâm của chúng. Điều này có thể suy rộng ra chí hướng cao vời của con người chúng ta. Lập chí giúp con người vươn vai đứng dậy, tỉnh táo trở lại sau những hồ đồ, tỉnh ngộ lại sau những lầm mê. Cuộc sống không thể không có mục đích, đời người không thể không có phương hướng. Lập chí sẽ cho chúng ta một mục đích, một phương hướng, trí tuệ, tình cảm, ý chí của nó sẽ hướng đến mục đích đã định, theo phương hướng có sẵn. Đại học có câu, chi chỉ nhi hậu năng định, định nhi hậu năng tỉnh, tỉnh nhi hậu năng an, an nhi hậu năng lự, lự nhi hậu năng đắc. Chỉ ở đây chính là mức độ trí thiện của đời người, mục đích sống, nó là thứ làm nên tầm vóc của một con người, là bệ đỡ cho giá trị và sự tôn nghiêm của con người. Về mặt ý nghĩa truyền thống của văn hóa Trung Quốc, lập chí và làm người có liên quan mật thiết với nhau. Chí hướng không những quyết định phẩm cách của con người, mà còn quyết định thành tựu cuộc đời của mỗi con người. Lập chí cũng là một dạng trí tuệ của con người. Một mặt, cần phải có mục tiêu cao quý, như trong lá thư của Gia Cát Lược viết cho cháu ngoại của mình. Chí làm trai phải cao xa. Nếu chí hướng không kiên cường, khí phách không hiên ngang, thì chỉ là kẻ tầm thường đắm chìm trong sự hủ lậu. Bị sắc dục trói buộc thì sẽ vĩnh viễn là hạng phàm phu tục tử. Thậm chí là khó tránh khỏi trở thành kẻ hạ lưu, mặt khác, cũng không thể phô trương, tự cao tự đại, tức là chí lớn nhưng tài mọn. Như Viên Thiệu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, cậy mình có quân hùng mạnh, lại có xuất thân 4 đời làm tam công và trấn giữ 4 châu, Thanh, Ký, U Tịnh, nên cho rằng không ai bằng mình, và thiên hạ như trở bàn tay, kết quả là bị Tào Tháo đánh bại ở Quan Độ. Đến khi Tào Tháo tấn công Ký Châu, Viên Thiệu vừa lo lắng vừa tức giận, nên thổ huyết mà chết. đã muốn có chí hướng cao xa, lại muốn có quá trình nỗ lực thực sự. Đây là một dạng trí tuệ của nhân sinh. Khổng Phu Tử, người sáng tạo ra nho học, có thể xem là người thiên về tính sáng tạo trong lập chí. Luận Ngữ vi chính. Ngô Thập hữu ngữ, nhi chí vu học. Năm ta 15 tuổi, chỉ để tâm vào việc học, nghiên cứu học vấn là ý định ban đầu của Khổng Tử. Khổng Tử nghiên cứu học vấn không để làm quan, lúc đó ông vẫn chưa có địa vị cao. Nhưng khi Khổng Tử nhận ra trong thời đại lễ nhạc băng hoại, giai cấp thống trị mới nổi không ngừng xuất hiện, để chứng tỏ mình nắm giữ chính quyền là hợp lý, giai cấp thống trị mới nổi thường viện dẫn những lý luận thống trị, nói rõ tới chính xác trong hành động của mình. Khổng Tử muốn thông qua những nhân sĩ hiểu rõ đạo để gây ảnh hưởng và cải tạo giai cấp thống trị, nên ông coi việc giảng đạo là nhiệm vụ chủ yếu của mình. Đây chính là việc nghiên cứu học thuật và giảng dạy cho đời sau. Khổng Tử cả đời lấy việc nghiên cứu học thuật làm trọng tâm, cuối cùng cũng trở thành bậc thầy. Trong xã hội hiện nay, rất nhiều người có chí hướng nhưng họ không dám lập chí lớn vì họ thiếu tự tin vào bản thân mình. Thật ra, chúng ta nên tin rằng, chí hướng nên hướng đến sự cao xa, đã lập chí thì phải lập chí lớn. Tục ngữ có câu, có chí thì nên, chỉ cần chúng ta kiên định phấn đấu theo đuổi mục tiêu của mình, tin rằng có một ngày, chúng ta sẽ thực hiện được mục tiêu đó. Nicolaus Copernicus, nhà khoa học nổi tiếng người Ba Lan, để chứng minh thuyết nhật tâm, ông đã không sợ chế độ độc tài chuyên chính của giáo hội phong kiến, dám đưa ra phán đoán chính xác. Trong hoàn cảnh gian khổ, ông đã giữ vững tâm lý, tôn trọng khoa học, nỗ lực nghiên cứu, cuối cùng cũng đã lật đổ được thuyết trái đất là trung tâm của giáo hội cơ đốc. Trước lúc lâm chung, ông đã hoàn thành kiệt tác Thiên Thể Luật, một cống hiến to lớn cho nhân loại. Khi còn học trung học, Trần Cảnh Nhuận, người tìm ra định lý Chen, đã quyết chí chứng minh giả thuyết của Goldbach, quyết cống hiến cho vinh quang và sự nghiệp khoa học của nước nhà. Vì vậy, ông luôn chịu khó học tập, nỗ lực nghiên cứu. Vào thời kỳ lâm bu, tứ nhân ban hoành hành, ông vẫn chống chọi với phong ba bão táp và chịu đựng sự dày vò của bệnh tật, kiên trì đấu tranh bền bỉ đến cùng. Cuối cùng, ông đã chứng minh được một phần giả thuyết của Goldbach, tiến một bước lớn trong nghiên cứu toán học, mang về vinh quang cho tổ quốc. Trong lịch sử văn minh 5.000 năm của Trung Quốc, có rất nhiều người lập chí thành tài, họ đều trở thành nhân kiệt của xã hội đương thời. Chí hướng của họ cũng đã khích lệ rất nhiều người. Lâm Tắc Từ, thuở nhỏ vốn thông minh hơn người, năm 12 tuổi đã đứng đầu quận, 13 tuổi đã thi đỗ tú tài. Cha mẹ ông muốn con mình trở thành nhân tài giúp ích cho đất nước, nên họ bất chấp gia cảnh nghèo khó, quyết tâm đưa con mình vào trường học cao nhất của Phúc Kiến và theo học Trịnh Quang Sách, người không màng quyền quý, không chịu khung lưng uống gối trước hòa thân nên đã tự quan làm nghề dạy học. Dưới sự dạy dỗ của cha mẹ và thầy, Lâm Tắc Từ cố gắng học tập trong 7 năm, tư tưởng học tập để đền nợ nước cũng dần lộ rõ. Khi Lâm Tắc Từ được 20 tuổi, cha ông thường đưa ông đi tham gia những hoạt động nghiên cứu và thảo luận về chủ trương cách tân lễ nghi, phản đối lễ tiết rườm rà, hủ hóa và những hội có khuynh hướng văn minh tiến bộ của một số học giả nổi tiếng. Ngoài ra, cha ông còn đưa ông đến gặp Lâm Vũ Hóa, một tiền bối trong giới học giả, dám lên tiếng vì trượng nghĩa, dũng cảm vạch trần bọn tham quan nên bị tống vào ngục, bị đày đi tân cương nhưng vẫn không khuất phục. Để khích lệ, ông học tập tinh thần khí khái, dám đấu tranh của Lâm Vũ Hóa. Dưới sự hung đúc tư tưởng yêu nước của cha mẹ, thời thiếu niên, Lâm Tắc Từ đã rất ngưỡng mộ và quyết noi theo gương của những bậc anh hùng yêu nước như Gia Cát Lượng, Lý Cương, Văn Thiên Cường, Vu Khiêm. Lâm Tắc Từ đã nhiều lần mời các bạn học đến miếu thờ của Lý Cương để tưởng niệm, làm thơ, điền từ để biểu đạt lòng yêu nước, tư tưởng đền nợ nước. Năm 22 tuổi, ông và một số bạn học cùng quyên tiền tu sửa mộ của Lý Cương nhằm biểu đạt lòng yêu nước ở mức độ cao hơn. Sau này, Lâm Tắc Từ đã đốt một số lượng lớn nha phiến của nước ngoài ở Hổ Môn, đã kích nặng nề đến sự kiêu căng ngạo mạn của kẻ xâm lược, trở thành anh hùng của dân tộc Trung Hoa. Trong xã hội hiện nay, chúng ta cũng có thể tìm được rất nhiều tấm gương lập chí thành tài, nhưng cũng có một số người khi gặp khó khăn họ lại rút lui, họ không muốn trả giá bằng lao động gian khổ, kết quả là không làm được chuyện gì. Người như thế không có chí hướng cao xa để kiên định, không có mục tiêu phấn đấu bền bỉ, không có tính chịu khó, không có tinh thần hiến thân về khoa học, họ vĩnh viễn không thể có những cống hiến cho nhân loại, vĩnh viễn không hưởng được niềm vui sau những phấn đấu gian khổ. Lập chí lớn sẽ làm con người đầy tự tin. Thời Tam Quốc, Gia Cát Lượng đã đi tránh loạn cùng với những người bạn như Thạch Quảng Nguyên, Từ Nguyên Trực, Mạnh Công Uy, du học ở Kinh Châu. Họ đều có tài trí hơn người, nhưng không có cơ hội tiến thân, vì vậy, đề tài họ thường bàn luận là tiền đồ của nhân sinh, nhưng họ đều lập chí lớn, nên họ luôn có lòng tin đối với tiền đồ của mình. Trong số những người quản lý kinh doanh ngày nay, người không quyết chí vươn lên có rất nhiều, có chút ít thành tựu đã vội ngủ quên trên chiến thắng. Liễu Truyền Chí, chủ tịch tập đoàn Lenovo nói, tại sao Lenovo có thể lớn mạnh? Đích thực là phải có chí lớn, nghĩ được thì mới có thể làm được, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ thì làm được gì. Sở dĩ người thành công có thể giành được thành công là do họ có tính cách không ngại khó khăn, theo đuổi chí lớn. Hồ Lâm Dực, Tuần Phủ Hồ Bắc, Hồ Nhà Nho và Cuối Đời Thanh đã viết thư cho em trai ông. Ở đời, quyết không làm người được chăng hay chớ, sống vô ích cho đời, chết không lưu danh hậu thế. Sống phải có ích cho đời, chết phải lưu danh hậu thế. Đây là một tâm nguyện lớn. Sống tầm thường, im bạc lặng tâm thì chẳng khác nào tự phủ định giá trị sự sống của chính mình. Hết chương 15.